Trở lại chương trình luật pháp di trú lịch sử Nguyễn Kim Phượng. Khánh Thi mời quý thính giả cùng nghe nhạc phẩm Sài Gòn Buồn, được phổ nhạc từ bài thơ Sài Gòn Buồn của nhà thơ Đỗ Vẫn Trọn do nhạc sĩ Vũ Thành An phổ nhạc. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ca sĩ Quỳnh Mai. Quý thính giả có thể xem trên YouTube Sài Gòn Buồn Quỳnh Mai.
Sài Gòn buồn nhỏ lệ thương đau, được tin em chiều nay mất rồi. Tiếng giao ban từ nay tắt lịm, những con đường ngõ hẻm lặng thinh. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, công viên buồn nhớ bóng ai qua. Tiếng còi xe im như ngừng thở, nhớ bạn bè hàng quán thân quen. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, chuông giao đường không còn ngân thanh. Đức Bà buồn quy tích trăm năm, Tân Đình buồn hiu hắt đêm về. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, nhớ Sài Gòn lòng như chảy máu. Nước mắt rơi theo từng người bệnh, Sài Gòn của tôi, Sài Gòn của em. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, Sài Gòn ơi sao đầy nhung nhớ. Bóng kiều hành sai nhân huyền thoại, u sụ lòng thoáng nhớ hương xưa. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, từng đoàn xe xuôi về quê cũ. Tìm an vui trong mái gia đình, mong ước một ngày được quay trở. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, chuông giao đường không còn ngân thanh. Đức Bà buồn quy tích trăm năm, Tân Đình buồn hiu hắt đêm về. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, nhớ Sài Gòn lòng như chảy máu. Mắt rơi theo từng người bệnh, Sài Gòn của tôi, Sài Gòn của em. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, Sài Gòn ơi sao đầy nhung nhớ. Bóng kiều hãnh sai nhân huyền thoại, u sụ lòng thoáng nhớ hương Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, từng đoàn xe xuôi về quê cũ. Tìm an vui trong mái gia đình, mong ước một ngày được quay trở lại. Tìm an vui trong mái gia đình, mong ước một ngày trở lại bình yên.
Quý thính giả vừa thưởng thức xong tiếng hát ca sĩ Quỳnh Mai, nhạc phẩm Sài Gòn Buồn, nhạc của nhạc sĩ Vũ Thành An, lời nhà thơ Đỗ Vẫn Chọn. Quý thính giả có thể xem trên YouTube Sài Gòn Buồn Quỳnh Mai. Tiếp tục sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6 từ 8 giờ 45 cho đến 9 giờ 15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9 giờ 15 thứ 2 đến thứ 6 làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, xin cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái kính chào quý thính giả. Một ngày nữa được xuất hiện, được trở lại với chúng ta với nhiều nắng ấm. Chúc cho tất cả mọi người có một ngày thật bình an và hạnh phúc. Ngày hôm nay tôi muốn nói về trở lại Hoa Kỳ với những người đang có thẻ xanh hoặc là có thẻ xanh có điều kiện. Hầu hết mọi người trong chúng ta rơi vào cái tình trạng này là vì chúng ta về Việt Nam để làm rất là nhiều việc. Có những người về đó để mà làm việc thu gọn lại cái tài sản mình đang còn ở Việt Nam. Có những người về đó để thăm viếng gia đình, có những người đi du lịch, những người là thường trú dân và những người là thường trú dân có điều kiện cần phải để ý đến cái việc mình đi và về như thế nào. Nếu mình ở ngoài nước Mỹ này hơn một năm, hơn cái thời gian mà mình được phép, thì mình phải xin phép Tổng lãnh sự để được trở lại Hoa Kỳ. Và với cái cơn đại dịch này nó lại làm cho cái việc mình trở lại Hoa Kỳ này nó khó khăn thêm. Nó khó khăn thêm là bởi vì ở những quốc gia chúng ta đang ở, chúng ta bị quản chế, chúng ta bị cách ly, chúng ta bị giữ lại. Và có những cái giới hạn từ những cái quốc gia đó, nó không cho phép chúng ta rời khỏi nơi mình đang ở, tức là Việt Nam hoặc là cái nước nào đó, để trở lại Hoa Kỳ này với đúng thời hạn. Dựa theo thống kê của Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, thì số người đã không trở về Hoa Kỳ này rất là cao. Và những người này nếu được phép trở về Hoa Kỳ, vì họ ở ngoài nước Hoa Kỳ này hơn một năm, với những cái vấn đề mà họ không có được cái quyền kiểm soát, thì họ sẽ cho những người này được phép nộp đơn xin được trở lại Hoa Kỳ này. Nếu những người nào đi quá một năm, họ nghĩ rằng là họ sẽ đi hơn một năm, tốt nhất là họ nên làm một cái cuốn sổ thông hành gọi là cái cái re-entry permit, cái cuốn sổ thông hành đó nó có giá trị 2 năm. Đó là một điều kiện thôi. Nhưng khi quý vị trở lại Hoa Kỳ, quý vị vẫn phải trình bày tại sao mình lại ở ngoài Hoa Kỳ này lâu thế. Tại vì lý do gì? Tại vì tôi về rồi, mẹ tôi bị bệnh, tôi phải ở lại chăm sóc mẹ tôi. Tôi về là rồi cái tôi mang bầu, tôi không được quay trở lại Mỹ vì cái bầu nó quá lớn. Tôi về là vì tôi phải thu gọn lại những tài sản tôi đã có, vì khi tôi đi, tôi không kịp làm những công việc này. Nhiều lý do lắm, nhưng cái lý do này hay là cái lý do kia, cái lý do nào là cái lý do mà tổng lãnh sự họ sẽ chấp thuận để cho mình được trở lại Hoa Kỳ? Đó là cái vấn đề của quý vị. Khi mình làm việc này, mình phải làm những cái thủ tục cần thiết đòi hỏi bởi Tổng lãnh sự Hoa Kỳ. Một trong những cái đòi hỏi đó là mình phải có cái việc khám xét về sức khỏe. Những cái việc đó nó căn bản và nó không cần, mình không có cần làm gì hết, mình không có cần phải suy nghĩ gì hết. Nhưng mà làm sao để mà mình có thể là trình bày cho Tổng lãnh sự biết rằng là mình không có cái ý định bỏ rơi cái dạng thường trú dân của mình, tức là abandonment. Khi mình đi quá một năm là coi như mình muốn bỏ rơi cái dạng thường trú dân của mình. Cực khổ lắm mình mới có thể bước vào Hoa Kỳ này để sống là một người thường trú dân. Thì mình phải biết và cẩn thận hơn khi quyết định rời khỏi nước Mỹ để đi về Việt Nam để làm cái việc gì mình cần thiết phải làm. Những người đi ra khỏi Việt, ra khỏi Hoa Kỳ này trước khi chuyện đại dịch xảy ra vào tháng 3 năm ngoái thì quý vị đâu biết được rằng là khi quý vị đi và quý vị không được trở lại vì không có phương tiện di chuyển để trở lại, đúng không? Hãng máy bay không có bay, ai cũng biết hết, đâu phải có mình biết, đâu phải có mình hãng máy bay biết, tổng lãnh sự họ cũng biết vậy, vì đó là công việc của họ, họ phải biết. Nhưng khi mình ra đi, mình có cái vé máy bay khứ hồi hay không, hay là mình chỉ đi mua vé có một chiều? Rồi khi mình ra đi, mình có biết rằng là khi mình trở lại, cái việc mình ở bên Việt Nam là vì lý do gì hay không, ngoại trừ cái vấn đề COVID nữa. COVID, cái vấn đề đại dịch này nó xảy ra ở bên Mỹ này bây giờ gần 2 năm rồi, một năm 3/4 rồi. Mà bây giờ ở bên Việt Nam nó đang bùng nổ. Cái việc này mình phải xem lại là mình phải trình bày với Tổng lãnh sự như thế nào. Quý vị phải có những cái sự liên hệ còn lại ở Mỹ này để tổng lãnh sự không thấy rằng là khi mình đi là mình đã muốn bỏ cái dạng thường trú dân của mình rồi. Những cái sự liên hệ như thế nào, quý vị thấy những người mà đi từ ở Việt Nam qua Mỹ này thăm viếng đó, họ cũng phải chứng minh cái sự liên hệ của họ ở bên Việt Nam. Họ có nhà, họ có gia đình, họ có công việc, họ có những cái sự buộc chặt họ. Họ không có lý do gì hay là không có cái cơ hội gì để họ có thể ở lại Hoa Kỳ này khi họ đến đây họ thăm viếng. Thì khi mình là người sống ở Hoa Kỳ này và khi mình đi ra khỏi quốc gia Hoa Kỳ để về Việt Nam và khi mình muốn được trở lại sau một thời gian vắng mặt quá lâu như vậy thì mình cũng phải chứng minh là ở Hoa Kỳ này mình có những cái liên hệ như thế nào. Làm sao mà mình có thể bỏ đi lâu như vậy mà những cái việc công việc của mình ở đây như thế nào? Mình có khai thuế không? Mình có nhà không? Mình có tiền trong nhà băng không? Mình có gia đình không? Tất cả những cái này mình phải trình bày. Và nếu mà mình nói rằng là tôi cứ nói với tổng lãnh sự như thế là xong. chuyện nó không có đơn giản như vậy. Mình phải trình bày trong một cái văn bản cho nó đầy đủ để mà tổng lãnh sự họ cứu xét và họ chấp nhận là mình có đủ điều kiện để mà mình trở lại Hoa Kỳ này. Vì vậy mà mình cần phải tham khảo với luật sư. Người luật sư làm về những việc này phải biết làm thế nào để giúp cho quý vị có thể được trở lại Hoa Kỳ này mà không rơi vào những cái tình trạng khó khăn khác. Khi chúng ta là những người sống ở Hoa Kỳ này đã đủ điều kiện để trở thành công dân Hoa Kỳ thì tốt nhất là chúng ta nên nộp đơn để trở thành công dân Hoa Kỳ đi. Nếu quý vị là những người sống ở đây lâu rồi mà quý vị sợ, sợ là vì quý vị có tiền án, sợ cái này, sợ cái kia, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717. Quý vị có thể làm hẹn tham khảo với chúng tôi để chúng tôi có thể hướng dẫn quý vị và xem rằng là cái tình trạng của quý vị á có thể nộp đơn để trở thành công dân Hoa Kỳ hay không. Có thể quý vị được cơ hội để mà đi khảo phỏng vấn bằng tiếng Việt Nam hay không? Có thể quý vị xin được cái việc gọi là bãi làm những cái bài thi lịch sử của Hoa Kỳ hay không? Tùy vào từng trường hợp của mỗi người, quý vị đừng có sợ hãi tại vì là trở thành công dân Hoa Kỳ nó có rất là nhiều phúc lợi cho mình. Nếu quý vị đã ở đây đủ thời gian thì quý vị nên trở thành công dân Hoa Kỳ. Nếu tôi nói cái chữ phải thì nó hơi quá, tại vì tôi biết nhiều người rất là sợ hãi, không biết làm thế nào để mà nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, không biết làm thế nào để mà lúc đi phỏng vấn có thể đi và có thể đạt được cái kết quả mình muốn. Vì vậy quý vị cần phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ giúp cho quý vị biết những cái phương cách hay là những cái việc làm nó phải như thế nào để trở thành công dân Hoa Kỳ. Và vì những người mà ngày hôm nay khi quý vị chưa là công dân Hoa Kỳ, quý vị phải xem, quý vị có thể lên tham khảo cái điều kiện căn bản là quý vị đã ở Hoa Kỳ này trên 5 năm, quý vị có tiền án hay không có tiền án, quý vị có thể tham khảo, chúng tôi sẵn sàng xem giúp cho quý vị là phải làm như thế nào trước khi quý vị muốn nộp đơn vào bộ di trú và công dân Hoa Kỳ. Nhiều người cứ tự túc hay là cứ nghe người này nói nộp đơn thì cứ nộp đơn trong khi có rất là nhiều những cái vấn đề phức tạp. Quý vị phải biết rằng là khi quý vị ra khỏi nước Mỹ này trên 1 năm mà quý vị đã ở Hoa Kỳ này được 5 năm rồi nhưng quý vị không nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ mà quý vị đã ở Hoa Kỳ trên một à, đã ở ngoài nước Hoa Kỳ này trên 1 năm thì những cái thời gian mà quý vị đã ở đã không còn có hiệu lực nữa, tức là không còn được đếm vào cái thời gian để đủ điều kiện để nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ nữa. Nó có uổng không? Uổng lắm. Cho nên chúng ta phải nhất định để lại, để ý lại những cái việc mà chúng ta muốn làm và xem rằng là cái kết quả nó sẽ như thế nào trước khi chúng ta làm những cái việc đó. Có những người không có lựa chọn là vì quý vị còn cha còn mẹ ở Việt Nam, quý vị phải chăm sóc ông bà. Thì khi quý vị về đến Việt Nam, quý vị ở lại thì cái việc đó là cái việc mà chúng ta không có nhiều lựa chọn lắm. Nhưng mà nếu chúng ta biết rằng là chúng ta về Việt Nam và chúng ta phải ở lại thăm viếng bố mẹ thì chúng ta nên nộp cái cuốn sổ thông hành, nó gọi là cái re-entry permit. Nó cho phép chúng ta được có 2 năm để ra khỏi nước Mỹ. 2 năm đây đó là tại vì cái thời gian đó nó có hiệu lực 2 năm. Nhưng mà chúng ta vẫn phải trình bày với lại nhân viên hải quan ở phi trường là tại sao chúng ta đi quá lâu như thế. Cho nên nhớ rằng là khi chúng ta là một thường trú dân thì chúng ta không có nhiều phúc lợi như là một người làm công dân Hoa Kỳ. Vì vậy, làm công dân Hoa Kỳ là một cái bước đường mà chúng ta nên bắt đầu để mà chúng ta đạt được những cái thời gian mà chúng ta cần thiết có để mà làm những việc gì chúng ta cần thiết làm ở Việt Nam khi chúng ta về Việt Nam và ở một thời gian lâu hơn dự định hoặc là lâu hơn cái thời gian mà cái thẻ xanh nó cho phép chúng ta được ở ngoài quốc gia Hoa Kỳ này. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những việc liên quan đến di trú, đến nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, đến chuyển diện, đến bảo lãnh gia đình, đến những việc mà quý vị có vấn đề với tổng lãnh sự, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717, những việc liên quan đến hợp đồng. Khi chúng ta nói đến hợp đồng thì chúng ta nghĩ đến những việc mua bán, chúng ta nghĩ đến những việc cho mượn tiền, chúng ta nghĩ đến những việc mướn căn nhà, chúng ta nghĩ đến những cái hợp đồng mướn chỗ để làm thương mại. Những cái hợp đồng này nó đều có những cái sự khác biệt và những cái đòi hỏi về những cái cá tính của từng hợp đồng một. Chúng ta nên tham khảo với luật sư để luật sư họ có thể hướng dẫn và có thể giúp cho chúng ta biết làm thế nào để mà đạt được cái kết quả giống như là quý vị đã muốn yêu cầu. Nhất là khi quý vị mua bán thương mại á, nó có rất là nhiều những cái chi tiết trong cái việc mua bán thương mại. Không phải là tôi nói là tôi muốn mua cái thương mại này 20 ngàn thì cái người bán nó bán cho tôi 20 ngàn, tôi trao cho họ 20 ngàn thế là hết đâu. Còn nhiều những cái chi tiết khác nữa mà nếu quý vị không làm đúng thì cái sự bảo vệ đó của quý vị nó không có. Rồi những cái việc nó xảy ra về sau này, quý vị không có cách chi mà quý vị có thể đạt lấy được cái sự công bằng đó cho mình. Ví dụ như quý vị mua một cái thương mại mà nếu cái thương mại đó họ có những cái dụng cụ mà họ đang mướn thì quý vị phải chịu trách nhiệm với những cái hợp đồng mướn của những cái dụng cụ gì. Như quý vị mua cái cây cà phê đi thì cái máy pha cà phê có phải là cái máy người chủ nhà bán cho quý vị là họ mua không, hay là cái máy đó là cái máy họ mướn một công ty khác. Rồi những cái số nợ mà cái người bán thương mại cho quý vị họ đang có, ai là người chịu trách nhiệm với những cái nợ đó khi quý vị mua cái thương mại này? Đây là những cái việc mà quý vị cần phải biết viết thế nào, làm thế nào để mà đạt được cái sự bảo vệ đó cho mình. Rồi những việc liên quan đến luật tài sản. Chúng ta vẫn thường nghe những việc về living trust, có những người sau khi chuyện đã xảy ra rồi thì tới nói với tôi rằng là gia đình tôi có người mất đi mà cái việc giải quyết tài sản đó nó kéo dài bao nhiêu năm trời. Chị tôi, em tôi, anh tôi tranh chấp, riết là tôi cũng chả còn muốn làm gì, tôi kệ để cho họ muốn làm gì họ làm. Chúng ta phải đặt những cái thủ tục cần thiết vào với nhau để khi cái chuyện nó xảy ra là cái tài sản của mình cần phải được giải quyết như thế nào. Chúng ta phải làm một cái living trust. Chúng ta ít ra cũng phải làm một cái di chúc. Nếu chúng ta còn những người con dưới tuổi vị thành niên, chúng ta phải nghĩ đến con mình. Chuyện gì xảy ra khi sau khi mình không còn nuôi con được nữa, mà con mới có 10 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi. Ai là người sẽ nuôi con mình? Ai là người sẽ chăm sóc cho con mình như mình cũng muốn chăm sóc cho nó? Mình không làm được nữa rồi. Và cái việc mà chúng ta cần phải có được những cái gọi là tiền bạc của chúng ta, tài sản của chúng ta sẽ được giải quyết bởi ai? Ai là người mình tin tưởng để làm việc này cho mình? Thì mình phải tìm cái người mà họ sẽ có được cái tâm tốt, họ sẽ giúp cho mình giải quyết những cái việc tài sản đối với những người thân mình để lại cho họ cái số tiền đó. Những việc này nó không phải là những cái mà chúng ta chỉ nói là nó xong đâu. Ok, quý vị thấy có một người họ đem họ đặt một cái bảo hiểm nhân thọ của họ để cái tên cái người thừa hưởng là cái tên của một cái trust, nhưng mà họ không nói cho ai biết hết. Nhưng rồi họ lại làm một cái trust khác, họ bỏ cái trust cũ, rồi họ quên đi, họ không có thay đổi cái tên mới. Đến cái lúc họ ra đi rồi thì làm sao mà mình có thể giải quyết cái tài sản đó? Mình phải làm một cái gọi là probate, thì cái công ty bảo hiểm đó họ mới đưa cái số tiền đó cho người đứng thừa hưởng cái gia tài đó. Quý vị thấy không? Cho nên mình phải biết và tham khảo để làm những cái việc này cho nó đúng. Rồi những việc liên quan đến tai nạn xe, mình bị tai nạn thì mình phải được cái sự bồi thường, lấy lại cái sự công bằng cho những cái bất lợi, cho những cái bất tiện, cho những cái tai, những cái thiệt hại mình bị. Rồi những vấn đề về hình sự, những việc về thuốc cấm, những vấn đề về ăn cắp, những vấn đề về bạo hành trong gia đình, những việc liên quan đến vi phạm quản chế. Quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Đừng quên là nếu quý vị có những việc liên quan đến luật gia đình, đến ly dị, đến chia tài sản, cấp dưỡng cho các con, quý vị cũng có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Tôi, luật sư Nguyễn Kim Phượng, cùng với luật sư Michael Nguyễn và luật sư Kelly Nishimori và những luật sư hình sự, dân sự và luật sư di trú ở văn phòng Empire Law Offices luôn luôn muốn chào đón quý vị để giúp đỡ cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi trong giờ làm việc ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự giúp đỡ quý vị ngày hôm nay. Thân ái kính chúc tất cả mọi người được nhiều sự an bình trong cuộc sống. Và cũng không quên cầu xin ơn trên ban cho đất nước Việt Nam chúng ta được trở lại sự an bình, và những người đang thiếu thốn sẽ được những sự giúp đỡ từ những nhà hảo tâm để họ có được một cái niềm tin là trong cuộc sống này vẫn còn có nhiều người cũng lo lắng cho họ, mặc dù cái sự lo lắng đó là một sự lo lắng ngắn hạn, thời gian không cho phép chúng ta làm được nhiều. Nhưng mong rằng là tất cả mọi người cầu xin cho sự an bình trở lại trên quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta và cơn đại dịch mau chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị, trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717, gọi luật sư sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an, luôn gặp nhiều may mắn. Còn một vài phút nữa của chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đến sở làm, hay là đang trên con đường từ sở làm về, hay là đi công việc đâu đấy. Cả quý thính giả nhà nữa không thôi, quý thính giả bảo ủa sao chúc người đi làm không chúc tôi ở nhà. Chúc tất cả quý thính giả có thật là nhiều niềm vui, có nhiều sức khỏe, bình an. Và bây giờ Khánh Thi chọn một bài nhạc tặng quý thính giả nha.
mây bay bao năm tưởng mình đã quên, như mưa bay đi một trời thương nhớ. Em ơi bên kia có còn mắt buồn, 10 năm cách biệt một lần bỡ ngỡ. Quên đi mộng buồn bấy lâu, nhưng em yêu ơi một vùng ký ức vẫn gọi tên em cả một trời yêu, cả một trời yêu. Đành quên lãng như mây như mưa bay đi muôn phương, nhưng em yêu ơi một dòng thư cũ mãi còn trong ta một đời cuồng điên. Không gặp tưởng tình đã cũ, mây bay bao năm tưởng mình đã quên, như mưa bay đi một trời thương nhớ. Em ơi bên kia có còn mắt buồn, 10 năm cách biệt một lần bỡ ngỡ. Quên đi mộng buồn bấy lâu, nhưng em yêu ơi một vùng ký ức vẫn gọi tên em cả một trời yêu, cả một trời yêu. Như anh hôm nay thấy lòng tiếc nhớ. gặp mặt.